Xin kính mời tất cả chư vị Phật tử chúng ta chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Quý vị cùng theo chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc họ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư ni đức viên tử, kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay ở tại chùa Đức Viên này, chúng ta có hai ngày niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Trong hai ngày này chúng ta cố gắng nguyện cầu hồng ân chư Phật phóng quang hộ niệm để chúng ta thấy rõ được con đường, quý vị ạ. Để chúng ta thấy được thế giới ta bà này như thế nào. Để ta hiểu được Tây Phương Cực Lạc tại sao lại về. Nếu không về được thì sẽ như thế nào, quý vị? Thật sự vấn đề này không phải là vấn đề đùa được. Chúng ta phải cho nó là một vấn đề nghiêm trọng, là một vấn đề phải giải quyết cho bằng được trong đời này. Tôi đi các nơi thấy bây giờ các chùa hiện thời có cái bản đồ thập pháp giới, quý vị. Rõ ràng trong đó Phật nói chúng ta vũ trụ này có thập pháp giới. Trong thập pháp giới đó chúng ta đi về đâu, chúng ta ở nơi nào, chúng ta trụ nơi nào, những việc đó không phải việc cái tầm thường à. Việc này là việc quan trọng, không phải một đời mà vô lượng kiếp à. Ở đây chúng ta có cơ duyên có thể gặp được Phật pháp, làm người khó gặp nay đã gặp. Phật pháp khó gặp nay đã gặp được à. Nếu mà không nhân cái cơ hội này, nếu mà không nhân cái cơ duyên này lấy được cái duyên này chúng ta thấy như bài khai kinh kệ nói, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Chúng ta thấy lục đạo luân hồi thập pháp giới trong kinh Pháp Hoa nói trăm giới ngàn như. Chúng ta ở đây đâu bây giờ ở cõi người. Cõi người như vậy nhưng mà tâm chúng ta ở đâu Cõi người đây nhưng mà thập pháp giới chúng ta có đầy đủ Từ sáng đến tối cảnh giới thiên biến vạn hóa, trùng trùng điệp điệp, tất cả cảnh giới đều có đầy đủ. Khi cảnh giới đã thuần thục rồi thì sao quý vị? Chúng ta có nơi mà về Nơi nào quý vị? Bây giờ chúng ta nghĩ cảnh gì như thế nào? Cảnh giới nó thuần thục có chỗ mà về Xét lại coi từ sáng đến tối chúng ta nghĩ gì? Mỗi mỗi ngày ngày chúng ta, tâm chúng ta ở đâu quý vị? Hay là cuối tuần đi về với Phật được vài ba tiếng đồng hồ, còn cả trăm tiếng đồng hồ kia một tuần đó chúng ta 24 tiếng đồng hồ nhân cho 7, quý vị thấy hơn 150 giờ trong đó chúng ta có mấy giờ ở cảnh giới Phật đây? Chỉ được có 1% còn 99% kia chia đều ra quý vị á, coi á thiện nhiều hay là ác nhiều à. Chuyện này không phải đùa quý vị à. Chúng ta là Phật tử, chúng ta xưng Đức Phật Bổn Sư là Bổn Sư là thầy à. Thầy dạy chúng ta không phải là dối gạt, không phải là lừa gạt chúng ta, mà lời lời là thật cả. Như Lai là chân ngữ giả, là thật ngữ giả, là như ngữ giả, là vô cuốn ngữ giả. Vậy chúng ta không vọng ngữ, nhất định Ngài không có bao giờ nói dối cái việc. Ngài không có bao giờ làm cái phương nói chúng ta cái phương tiện, dùng cái phương tiện cái vị hù, không có hù chúng ta đâu à, mà tất cả là sự thật à. Sự thật đó bây giờ chúng ta giải quyết làm sao đây? Ngày ngày chúng ta thấy ở trong đó, ở đâu quý vị? Tham sân si mạng. Tham là nhân của ngạ quỷ đói khát à. Si là nhân của súc sanh ngu si tâm tối à. Sân hận là nhân của địa ngục thống khổ à. Nhưng mà có không quý vị? Ai nói không có giơ tay lên à. Nếu không trừ nó thì sao quý vị? Tam độc này dẫn chúng ta vào tam ác đạo à. Ngày ngày chúng ta nói tôi không có tạo những cảnh giới đó à. Những cảnh giới đó tôi không có quen thuộc, không biết à. Nó như thế nào giờ cũng không hiểu, không biết. Làm sao tôi tạo cảnh giới đó? Đúng à. Chúng ta không tạo cảnh à, không tạo quả à, nhưng mà chúng ta gieo nhân quý vị. Cái hột thì nó nhỏ à, khi nó lên thành cây à, nó nào là hoa, nào là quả, nào là lá, đầy đủ hết à. Bây giờ làm sao đây à? Lý luận thâm sâu à, Phật dạy chúng ta niệm lấy một câu A Di Đà Phật đi à. Không cần biết đúng hay sai à, không cần biết cảnh giới như thế nào, không cần hiểu lý luận của nó, không cần biết tất cả những chuyển biến trong nó, chỉ ta chỉ cần niệm thôi. Phật lấy cái quả giác viên mãn cứu cánh đem làm thành cái nhân cho chúng ta tu. Chúng ta có chịu nhận hay không? Hay là cho nó quá là tầm thường, quá là dễ dãi, quá là đơn giản, cho nên nó không để vào mắt, không để vào tâm quý vị à. Niệm cho qua loa, niệm cho có mà thôi. Mà chúng ta vẫn sao? Vẫn là thích, thích tập quán à, phiền não à. Chúng ta vẫn là thích tham sân si mạng. Chúng ta vẫn là thích ganh tị hờn ghét à. Chúng ta vẫn là thích đấu tranh kiên cố trong đó à. Bây giờ làm sao đây à? Địa ngục chưa thấy, nhưng mà địa ngục trần gian trước mặt à, rõ ràng à. Quả nó chưa thành á, nhưng mà hoa nó đã tạo rồi cái gì à. Thôi bây giờ hãy giả từ nó đi à, quay đầu lại còn kịp. Không quay đầu lại à, khổ à. Diêm Vương nói ta không có thêm tội à, ta không có tạo cảnh giới, ta không thêm không bớt được, tất cả là do chúng ta làm à, chúng ta tạo ra thôi. Chánh pháp khó gặp quý vị à. Ở trong cái quả báo rồi á, chánh pháp khó gặp à. Duyên Phật pháp khó mà có thể mà gặp gỡ lại được. Trong cái khổ nạn, trong cái thống khổ đó, chúng ta dễ dầu gì, dễ dầu gì có được hoàn cảnh môi trường tốt đẹp để mà tu hành à. Dễ dầu gì có được thiện tri thức tới mà khai ngộ. Dễ dầu gì có gặp được chánh pháp à. Dễ dầu gì trong chánh pháp nó được một con đường tối thắng, viên mãn tròn đầy, ngắn gọn, một đời giải quyết. Trong thập pháp giới chúng ta coi, chúng ta muốn lên cõi nào? Dễ à? Đâu có dễ đâu. Bây giờ chúng ta đang ở cõi người, ba ác đạo tránh nó là đã là khó rồi à. Đừng có vô đó là khó rồi, chứ đừng có nói đi lên. Bây giờ nói chứ đừng đi lên, lên cõi trời. Trời có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, 28 tầng trời đó chúng ta lên được dễ không? Từ tứ thiên vương, tứ thiên vương rồi lên đến cõi trời đao lợi, đó là phúc báo à. Muốn ra dạ ma đâu sức, phải có định à, phải có thiền định mới ra khỏi à. Người ta không còn sống dựa nương nhờ núi tu di nữa, mà sao quý vị, cung điện đều ở trên không, trong đó phải có định lực mới vào được. Lên nữa là hóa tự tại và tha hóa tự tại, sáu cõi trời dục giới đó, hai cõi trời dưới là có phúc báo thập thiện và từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Chúng ta coi có không? Thập thiện phải 100% à, thân à, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, ý không tham, không sân, không si. Quý vị thôi, mình được mấy chục phần trăm. Kèm trong đó phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả mới lên được cõi trời à. Lên được cõi trời ở đao lợi quý vị à. Muốn lên được bốn cõi trời ở trên dục giới thì phải có định. Muốn về đâu xuất, muốn vào nội điện của Ngài Di Lặc đang tu ở đó, thì chúng ta phải duy thức định. Dễ à? Không có dễ chút nào. Là chúng ta nói định à, chứ không phải nói học à. Phải thuộc à, tâm sở, tâm vương, tâm bao nhiêu á, tâm trong đó chúng ta phải thuộc lòng trong đó. Chưa nói là phải định trong đó, phải thực hành à. Đâu có dễ đâu à. Muốn ra khỏi cõi trời ở dục giới phải sao cái vậy? Phải có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền à. Có không à? À, khỏi dục, ngũ dục phải hết mới lên được sơ thiền à. Ngũ dục là gì? Vì tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài à, ham tài à, đắm sắc nè, háo danh nè, ham ăn mê ngủ à. Không có ra được dục giới đâu à. Cho nên nó phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta coi có không? À, cái việc tu thiền ha, liêm diêm nó định trong đó à. Không đi tới đâu đâu. Cho nên chúng ta tự lực khó lắm à, không có dễ à. Ngài Đức Phật thị hiện tại Ấn Độ quý vị, thị hiện tại Ấn Độ để giải quyết vấn đề này. Giải quyết vấn đề gì? Sanh lão bệnh tử khổ. Trong đó người ta tu tinh tấn thiền định, tinh tấn trong đó được tứ thiền bát định. Cuối cùng phi tưởng, phi tưởng xứ vẫn chưa ra khỏi tam giới. Lên ở cõi trời, ra khỏi cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà vẫn không ra khỏi tam giới à. Đến cuối cùng sao quý vị? Phi tưởng, phi tưởng xứ là trường thọ thiên. Trường thọ thiên đó thọ mạng 80 vạn kiếp. 80 vạn kiếp vẫn bị đọa vào địa ngục à, vẫn đọa lạc à. Phật ra đời thuyết pháp liêm diêm ở trong định à, an định ở trong định à, cho mình là chứng vào niết bàn rồi. Cho nên không giác ngộ, không khai ngộ được. Đến khi phước báo hết, đến khi thọ mạng hết thì sao? Phiền não vẫn còn à. Khởi tâm ra, ta này chứng được niết bàn, theo pháp Phật mà tu hành à, mà bây giờ vẫn còn sanh tử. Vậy là kinh Phật nói sai à. Bán Phật, bán pháp, bán tăng. Khởi lên cái ý niệm sao quý vị? Trèo lên cho cao à, té nó sâu à. Cho nên chúng ta thấy bây giờ mình có giải quyết không quý vị ạ? À? Bây giờ mình có có đứng đắn à, mình có để tâm ý để mà giải quyết vấn đề ngay ngay đời này hay không? Thôi chúng ta vẫn còn lang thang ở trong tam giới, chúng ta vẫn vẫn tà tà ở trong lục đạo à. Đây còn một chút phúc báo quý vị à. Ở trong lục đạo cố hương là đâu? Nhà chúng ta là đâu? Tầng tam ác đạo đó, chứ không phải cõi người đâu. Cõi người là chúng ta đi nghỉ mát quý vị, lấy vacation, đi nghỉ một tuần lễ rồi trở về đi cày tiếp. Vào thì dễ lắm, mà ra thì khó vô cùng. Chúng ta đừng nói cái gì, đừng bây giờ cứ nhìn coi trên quả địa cầu nè, loài nào nhiều chứ vị? Con người chúng ta có 7 tỷ à, mà coi súc sanh có bao nhiêu? Chủng chủng vạn vạn, đủ loại đủ loài trong đó à. Từ bò lăn ở trên đất, trên trong biển cả thâm sâu trong đó, dãy đầy trong đó à. Nào là bay là nhảy, chúng vị thấy vạn vạn ức ức trong đó. Chúng ta thấy nhiều hơn á, nhiều hơn á loài người nhiều à. Nói bây giờ nói chúng ta cái nghiễm nhiên chấp nhận chết rồi trở lại làm người, ai nói điều đó vậy? Chúng ta mới chỉ so sánh cõi người và cõi súc sanh thôi à. Thấy cõi súc sanh nó quá nhiều rồi à, mũi mồng nè quý vị à, rồi nào là rắn rết nè, rồi là chim cá nè, đầy dẫy trong đó à. Bây giờ chúng ta làm sao đây à? Có giải quyết vấn đề à mà, có ngồi lại nghiêm chỉnh để mà giải quyết vấn đề không quý vị? Một niệm à, không phân phải trái, không phân trắng đen, không phân thiện ác, ngu si tâm tối trong đó là cái nhân của súc sanh đó. Chúng ta có không quý vị? Đắm say mê ngủ trong đó, hôn trầm trong đó, đó cái nhân đó à, có không? Sáng ngủ dậy nó vẫn còn nướng qua nướng lại, cái nhân của ngu si đó à. Cho nên bây giờ làm sao vậy? Có ráng thức tỉnh không à? Giác ngộ hay không à? Đức Thế Tôn nó thấy đàn kiến ở thành Vương Xá đi à, đi ở thành Vương Xá cái lắc đầu mỉm cười. A Nan đệ tử thấy được, à Thế Tôn à, tại sao ngài thấy kiến đó ngài lại mỉm cười lắc đầu vậy? À A Nan à, ngài không biết đâu à, đàn kiến này à, 7 đời Phật ra đời rồi mà nó vẫn là kiến nè. Cho nên nó ngu si tâm tối á, nó nhận cái thân kiến đó là vũ trụ à, nhận thân kiến đó là lực sĩ quý vị à, cái thân quý báu của nó trong đó à, chết đi trở vào bụng kiến làm kiến tiếp à. Chúng ta thấy là sao à? Sướng không quý vị? Không có sướng chút nào à. Quý vị ra vườn sao thấy ngày 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 từ sáng đến tối à, lúc nào cũng đi kiếm ăn, không bao giờ ngừng nghỉ một chút nào, chạy đông chạy tây à, mắt thì không có, chạy ngược chạy xuôi quý vị à. Chúng ta thấy à, chúng ta cũng vậy, bươn chải trong xã hội à, chạy ngược chạy xuôi kiếm được vài đồng, so à, ở trên nhìn chúng ta cũng không khác gì à. Bươn chải đến hồi á, đến hồi á hết sức rồi thì sao, mới ngồi lại một chỗ à, mới thôi á, không có tham cầu, không có truy cứu nữa, truy tìm nữa. Nói sao? Hết lực rồi, quý vị già rồi, yếu rồi, mắt mờ tai điếc rồi, nhưng mà ta nhìn những đàn kiến cũng như vậy đó. Mới là sơ sơ chỉ cho chúng ta cái súc sanh vậy, giờ lỡ lạc vô thì sao quý vị? Phiền vô cùng à. Thôi bây giờ nghiêm chỉnh lại đi à. Ngồi lại coi trong hai ngày nay chúng ta coi có con đường nào, có đường nào ra khỏi không à, có cái đường nào, phương tiện nào để chúng ta có thể đi ra không à. Ở đây mình chưa biết đã ở trong đây bao lâu rồi quý vị à? Chưa hề thức tỉnh à? Chưa hề giác ngộ à? Chưa hề ra khỏi sanh tử à? Nếu ra khỏi sanh tử rồi đâu còn ngồi đây nữa. Nếu mà ra khỏi sanh tử rồi về đây, quý vị đã biết rồi, thừa nguyện tái lai rồi, không nói. Hiểu được đã chúng ta tới đây để làm gì rồi. Còn bây giờ chưa biết tới đây để làm gì à? Mờ mờ mịt mịt nè, sanh thì không biết từ đâu tới, đương không chấp người đó là cha mẹ tôi à, chấp không chấp đó, rồi chết không mang gì đi theo, ở giữa tạo vô lượng nghiệp báo. Chúng ta thấy si mê như vậy làm sao đây, đang mang được cái gì theo không à? Nhà mang theo được à? Tiền à? Con cái à? Người thương à? Gia tài à? Chứng khoán à? Xe cộ à? Quý vị kể coi mang được cái gì? Tất cả phũ phàng lắm mà, bỏ lại hết à? Dù cho người thân nhất à, cũng đành chia tay mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy chủ động đi à, đừng có bị động nữa à. Chúng ta chủ động sao quý vị? Bỏ nó trước khi nó đã bỏ mình. Nó là giả à. Chúng ta mang theo nghiệp à. Trong cái khoảng giữa đó tạo biết bao nhiêu nghiệp, không mang được cái gì. Vậy mà cắm đầu cắm cổ không biết làm gì trong đó. Đúng là si mê không à. Thôi bây giờ giác ngộ đi. Trong 84,000 pháp môn à, Phật thành Phật để phổ độ chúng sanh, Phật thành Phật để cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, Phật thành Phật đem cái phương tiện thù thắng, năng lực thần thông để cho chúng sanh nương nhờ. Chúng sanh có tin hay không mà? Không tin cũng đành chịu thôi. 84,000 pháp môn đó, thần thông diệu dụng đó, phương tiện vạn đức vạn năng đó, chúng ta được cái gì? Nếu không được vạn đức vạn năng đó là giả. Phật nói sai à, Phật nói dối à, Phật nói vọng ngữ à. Chúng ta nhìn lại Phật sai hay là chúng ta có lỗi à? Phải rõ ràng à. Phật thành Phật quý vị à, chúng ta thấy tất cả chư Phật mười phương đều phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Vậy chúng ta coi á, mình có được độ hay không, hay mình nó vẫn khổ sở trong đây à? Xã hội càng ngày càng đảo điên à, cuộc sống càng ngày càng khó khăn à, tai họa thiên tai nhân họa càng ngày càng nhiều à. Bây giờ chúng ta thấy mình được có ích lợi gì trong Phật pháp, được lợi ích gì nè? Cho nên cái điều này phải rõ ràng à. Phật dạy chúng ta giáo lý trong đó, tam tạng kinh điển á, giới kinh luật luận trong đó, tam bảo à. Chúng ta có thấy nó là bảo vật không quý vị? Hay là mua ở nhà nào khá giả, mua cái kệ sách á, mua bộ đại tạng về à, chúng ta là người gì quý vị? Người á, người học thức à, người trung lưu à, cũng có kinh điển, cũng có đại tạng ở nhà, đem khoe cho thiên hạ, mà cái bảo đó không biết được một chút gì. Tự xưng là tam bảo, ngày ngày quy y Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, mà không biết nó bảo ở chỗ nào. Chúng ta cho nó còn thua cả sách thế gian nữa. Sách thế gian còn cầm cụi cấm cuối à, ngày đêm học trong đó. Còn Phật bảo chúng ta thấy để bừa đó, nó cuối tuần nó tới tụng một bộ à, trả bài cho Phật xong rồi. Nếu mà có duyên sự gì chúng ta cầu siêu, lấy kinh A Di Đà ra mà tụng. Nếu có người quen có bị ốm đau gì, chúng ta lấy Phổ Môn ra mà cầu an à. Nếu ngày lễ gì chúng ta tụng một bộ pháp hoa cúng dường Phật à, hạ nguyên thượng nguyên quý vị á, thấy nên chúng ta thấy chỉ không có ích lợi gì cả. Phật cũng là ở trên pháp của Ngài để cho Ngài chúng ta ngày ngày lâu lâu mới lấy ra nhắc nhở tụng bài để cho Ngài đỡ buồn. Con vẫn còn nhớ đến Như Lai con vẫn là Phật tử Bảo chỗ nào quý vị? Không có bảo vẫn chưa sửa đổi được cuộc sống của chúng ta cho hạnh phúc, chưa cải thiện được cuộc sống chúng ta cho bớt khổ. Điều kiện đầu tiên ban vui cứu khổ chưa làm được, nghĩa là nó không có phải là bảo Ai lỗi quý vị? Ngài nói sai hay là chúng ta có lỗi Phải nhìn lại Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta thấy một chút ích lợi cũng không có. Phật dạy chúng ta cải thiện cho nó, cải thiện vận mạng, cuộc sống ngay đây được hạnh phúc ấm no, cuộc sống ngay đây được vui vẻ, hoan hỷ khoái lạc, cuộc sống ngay hôm nay, ngay tại đây được sao khỏe mạnh. Trong đó chúng ta thấy làm sao để mà cải thiện cho gia đình, cho chính mình, cho gia đình, cho tất cả đây. Phật pháp cống hiến đầy đủ quý vị, không thiếu một chút nào Ngài đưa ra ngũ thừa giáo, nhân thiên thừa đầy đủ A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật thừa trong đó viên mãn. Chúng ta có được thừa nào? Nhân thừa cũng không đạt được. Quý vị nói là như thế nào đây? Nhân thừa không phải quả của Phật Cái quả báo của Phật là gì quý vị? A-la-hán thấp nhất là A-la-hán. Mà bây giờ cái hoa báo cõi nhân thiên chúng ta không đạt được thì làm sao đây? Cho nên phải sao quý vị? Thôi hãy chỉnh đốn lại đi Hãy nhìn lại coi con đường đi của mình nó sai chỗ nào, nó dở chỗ nào, tại sao nó không thành công. Phải cải tạo lại, cải thiện lại. Đó là tu hành. Tu là giác ngộ, hành là sửa lại những cái hành vi sai lầm, sai trái đó để mà giác ngộ. Phật nói chúng ta bổn lai là Phật đó. Sẵn đủ đức tướng, trí tuệ, thần thông diệu dụng, không khác gì Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước mà luân lạc ở trong trần lao khổ hại đó. Bây giờ chúng ta tu làm sao quý vị? Quay trở về mà thôi Con đường trở về vốn dĩ nó sẵn có chứ không phải ở ngoài cơ. Cho nên pháp đó khai mở cho chúng ta, đưa chúng ta đó, đưa nó ban vui cứu khổ. Xong rồi sao quý vị? Tiến lên một bậc nữa là phá mê khai ngộ, sau cùng là chuyển phàm thành thánh. Làm được không quý vị? Nhất định được. Chúng ta phải y theo pháp bảo mà làm. Phật dạy là dạy cho chúng ta. Ngài đã thành Phật rồi, Ngài không có cần, tự tánh nó đã lưu xuất rồi. Tất cả kinh điển để là giáo, giáo là dạy chúng ta là giáo hóa. Chúng ta nghe thọ được cái giáo dục rồi phải biến hóa cái gì. Ta học hoài đọc kinh, tụng kinh trong đó, thọ nhận trong đó mà sao vẫn trừ trừ đó, không có biến hóa một chút nào. Chúng ta phải hóa sao quý vị? Hóa khổ thành vui Chúng ta phải hóa xấu xí thành trang nghiêm Chúng ta phải hóa bệnh hoạn thành khỏe mạnh Chúng ta phải hóa tử chết thành bất tử Mỗi cái phải hóa nó. Phật đưa chúng ta đầy đủ đó, chúng ta không biết có hóa không? Mấy chục năm này vẫn nhắm mắt 12 bến nước trong nhờ đục kiệu cứ để nó mà đưa đường nó đi chuyện nó bình thường ai sống rồi sanh ra rồi chết nhắm mắt đưa đường okay. Chúng ta không có như vậy nữa quý vị, chúng ta phải đứng dậy, không có phải theo số đông theo hùa trong đó. Người ta ai cũng chết, thôi á, mình chết trước chết sau à, thì đi. Ai giác ngộ thì quay đầu lại trong tam ác đạo học đó nó mở trong đó, thiên đường cũng mở, cõi Phật cũng mở, khai mở đó, chúng ta đi vào đường nào đi. Đừng có nhắm mắt đưa đường nữa nè, phải bình tĩnh lại, phải nhìn lại đi, nhìn lại coi đơn giản cái quả địa cầu này của chúng ta thôi. Chúng sanh nó la liệt trong đó, đầy đủ trong đó. Lỡ mà kẹt rồi đó, lỡ chúng ta thấy kẹt cho làm con gà con vịt bệnh một cái nó đem nó giết hết cái vị không có cho mà uống thuốc, không có đâu cho chữa bệnh đâu chứ là thấy nó là như vậy đó. Chúng ta đi bệnh cà cảm sổ mũi thì có bác sĩ cho uống thuốc như thế này nọ, còn đi lỡ vào vô đó có bệnh một cái nó đem ra hết cả triệu con nó giết không có, nó không có chừa. Bởi vì sao quý vị? Thôi đừng có nhắm mắt đưa đường nữa, bây giờ hãy giác ngộ lên đi. Cho nên sự thật đó quý vị, đó là chúng ta giác ngộ, chúng ta giáo hóa, giáo dục rồi, thọ nhận giáo dục của Phật Pháp rồi, phải biến hóa lại. Bây giờ chúng ta được sao các mẹ? May mắn. Không phải may mắn đâu à. Trong Phật Pháp không có cái gì là may mắn mà là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Chúng ta có ngày hôm nay gặp gỡ nhau đây, đem những cái lời kinh điển khai thị cho này, đâu mà có may mắn trong đó Làm gì có chuyện may rủi trong đó, mà là duyên thành thục mà là có thiện căn có phúc báo. Chúng ta thấy dù có bạc triệu trong đây bạc tỷ ở đây không nghe được lời này, không nghe được những lời khai thị này cũng là nhắm mắt đưa đường nè. Bạc tỷ đó cho ai dùng? Nó tạm ở với mình vài chục năm sau đó rồi sao chúng ta phải sao giả từ hết tất cả. Nếu mà có thể chúng ta có bạc tỷ đây mà ký gửi mở một cái trương mục để cho cái đời sau chứ về đó mà hưởng thì còn tốt. Đây không có quý vị không có một trương mục nào để dành chúng ta cho kiếp sau đâu. Thôi thì lo đi, chúng ta thiện căn phúc đức sâu dày hơn ai hết. Ngay cái đời này có thể giải quyết vấn đề từ cái cảnh giới của phàm phu này vượt ra thành những cái việc bất thối Bồ Tát Vi Bàn Lự. Thấy không? Thấy không? Không phải thường đâu. Chúng ta thấy bây giờ người ta hoàn cảnh cuộc sống không bằng ai, giàu cũng không giàu, nghèo không nghèo, mà trong đó cứ tà niệm Phật, A Di Đà Phật, Phật tiếp dẫn là chúng ta khỏi vào ba ác đạo, tiếp dẫn là chúng ta ra khỏi lục đạo, tiếp dẫn là chúng ta ra khỏi thập pháp giới Một cái tiếp dẫn đó chưa biết đưa chúng ta về cõi nào, đưa chúng ta về cái phẩm vị nào, mà đã lìa xa những cái cõi ác rồi Bao nhiêu đây cũng đủ đủ vốn đủ lời rồi quý vị Không có cần nhiều phẩm vị cao không có cần nói đến thần thông diệu dụng, không có cần đó nó mỗi ngày cúng dường 10 vạn ức Phật độ, không cần nói nó có thiên nhãn thiên nhị thông, không cần những thứ đó mà la xa lìa cõi khổ đã đủ dùng rồi Chúng ta thấy có chịu bỏ nó không có chịu xa lìa nó không, có sẽ buông xả nó không, hay chúng ta vẫn chấp trước ở đây, vẫn đắm say ở đây, vẫn tham trước ở đây, vẫn coi đây là cố hương Phật chỉ có khai thị thôi Chúng ta lìa bỏ, chúng ta ngộ nhập là phần của chúng ta, chúng không phải phần của Phật đâu Phật mở bày chỉ bảo chúng ta đó, giúp đỡ hộ niệm gia trì chúng ta, chúng ta có chịu làm hay không, có tận tâm tận lực, có chí thành chí kính làm hay không, có nỗ lực nghiên cứu học hỏi hay không, hay chúng ta chỉ có lệ. Nhưng họ pháp bảo bây giờ nhìn lại người trẻ đi đâu mất hết, chỉ còn lại những người thôi đến cuối rồi, ở ngoài không còn tranh giành với ai nữa, thôi mình vô chùa ẩn náu cũng chưa đủ nữa, vẫn còn tập khí đó, vẫn tranh giành à. Bây giờ vô tranh giành Phật pháp như vậy thế. Cho nên thế như thế nào, hãy giác ngộ lại đi. Tâm chúng ta nghĩ như thế nào, cảnh giới nó ra như thế đó. Bây giờ làm sao quý vị? Không được nghĩ bậy nữa. Sân hận là hỏa ngục, là a tỳ địa ngục, địa ngục vô gián chúng ta không mong muốn nó, mà cứ sân hận nó hiện ra thấy khổ ở trong đó. Chúng ta thấy si mê tối tâm như vậy sống ở trong đó, ô nhiễm trong đó, chúng ta không ham mà lạc vào đó, cảnh giới nó hiện đắm say trong đó cái vị chúng ta bây giờ cũng không khác quý vị thấy súc sanh nó ăn cái gì, chúng ta thấy ăn, chúng ta thấy nó ăn như là con heo ấy, cho nên thấy ăn những cái cám ấy, tôi không muốn ăn mà nó sao, nó thích nó ham, nó đắng trong đó cái vị. Bây giờ chúng ta cũng vậy người ở trên nó mà thấy chúng ta ăn, nó thấy đắm say trong đó, ham trong đó, người ta thấy sợ cái vị, ra ta tưởng là ngon đâu có ngon bày ra đó coi nó màu sắc mùi vị nó ngon, quý vị nhai ba miếng nó nhè ra coi dám ăn lại, biến thành ô nhiễm liền. Rõ ràng nó đang là ngon lành, nó đang là thơm ngon, chúng ta bỏ vào miệng nhai ba miếng rồi chúng ta nhè ra cho thấy lại có dám ăn không, khó mà nuốt mà. Bởi vậy cho nên nó là giả nó màu sắc hương vị nó là giả cái vị. Nhưng nếu thật sự nó là ngon chúng ta dù nhè ra vẫn thấy nó là ngon vẫn thấy nó là thơm vẫn thấy nó là trong đó tham đắm trong đó. Mà sao chúng ta che đậy chúng ta lại, che cái mắt chúng ta, che cái mũi chúng ta lại, không hiểu được nó là gì, ngủ trược nó là bất tịnh cho nên bây giờ thôi sống sống như cái việc thanh bần mà lạc đạo đi ăn nó nhẹ nhẹ chút, ăn nó cho nó thanh đạm một chút vậy mà nó không có bệnh miệng thì sao nghe bệnh từ khẩu nhập mà nó ra cái gì, hòa từ lời ra. Ô bây giờ bớt đi, bớt nó lại, ăn uống nó nhẹ nhàng một chút, nói lời ôn hòa nhẹ nhàng, ít nói tốt. Mà nếu mà không có cần nữa chúng ta sao A Di Đà Phật tốt hơn nữa chúng ta thấy dám làm không? Chưa dám làm vẫn còn tiếc người bạn kế bên của mình không có trò chuyện, không có trò chuyện với bà giận mình, không nói chuyện nữa. Cho nên chúng ta vẫn chưa cam tâm tình nguyện A Di Đà Phật quý vị, công cũng nó mà tội cũng nó đi giác ngộ không? Giác ngộ thì cứ A Di Đà Phật, bá giận kệ bá, bá hờn kệ bá, chúng ta nhất định bỏ cái cõi này chúng ta nhất định ra khỏi tam giới hãy nắm lấy sợi dây A Di Đà Phật đi quý vị nắm cho chặt nếu mà mở ra một cái nó rớt xuống một cái làm sao phong ba bộ bão táp cuồng phong nó cuốn chúng ta không biết cuốn vào đâu nữa, nắm cho chặt đi đừng có để xúc ra. Như vậy quý vị mới thấy được sẽ thấy được vạn đức vạn năng của Phật, sẽ thấy được thần thông diệu dụng của Phật ở đây chúng ta thấy phổ độ cho tam căn thượng trung hạ căn không phải thường nào chúng ta thấy các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy về Tây Phương Cực Lạc ai về cái vị Quan Âm Thế Chí về Tây Phương Cực Lạc ai đi cái vị Văn Thù Phổ Hiền Về qua Tây Phương Cực Lạc, ai về quý vị? Chưa tổ sư đại đức à, chứ không phải ông già bà lão không đâu quý vị ạ. Quý vị nhìn lại coi coi, chúng ta ngày ngày lễ Tây Phương Tam Thánh ai đó? Mẹ Quan Thế Âm bây giờ ở đâu quý vị? Chúng ta nói ở đâu là phụ tá với Đức Phật A Di Đà đó hả? A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí à. Bây giờ làm sao á? Chúng ta có chịu chấp nhận không? À, hay là chị anh nói thôi, ngài cứu con á, cho con ở trong phong ba bão táp, ngài đặt con ở bãi biển được rồi, đi làm chi cho sai Tây Phương Cực Lạc vậy ạ? Phiền à. Quý vị thấy đúng vậy không nè? Trong tất cả những cảnh nguy hiểm, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thôi đặt con xuống ở bờ biển được rồi ạ. Trong cái hỏa tai á, đặt cho nó con chỗ nào có nước mát được rồi ạ. Đi làm chi cho nó, nói cho xa 10 vạn ức Phật độ, lỡ mà lọt không biết lọt đi đâu. Chúng ta thấy à, vẫn là vọng tưởng điên đảo. Mở Quan Thế Âm Bồ Tát cứu chúng ta về đâu quý vị? Mong muốn chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải phương tiện cứu chúng ta ra cho các cảnh hiểm nghèo nguy hiểm đâu ạ. Ngày ngày á mà cứu chúng ta quý vị, cứu được người nào giống người đó để làm một cái cảnh Phật độ riêng. Bây giờ A Di Đà có Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình kiếm chúng sanh về cõi Phật của mình không có đâu quý vị ạ. A Di Đà Phật á, vô lượng thọ kiếp, vô lượng kiếp thành Phật, cái duyên đó, duyên á cứu độ chúng sanh đã thành tục rồi, đã mãn rồi thì sao? Quan Thế Âm lập tức trở thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để mà tiếp tục độ chúng sanh. Cho nên ngài không có cái cảnh giới nào khác đâu à, mà là Tây Phương Cực Lạc đó à. Khi cái duyên của Quan Thế Âm Bồ Tát đã xong rồi thì sao? Đại Thế Chí lập tức trở thành Phật để độ chúng sanh. Cõi đó luôn luôn có Phật kim hiện tại thuyết pháp à, chứ không phải như cõi này chúng ta Đức Phật đã nhập Niết Bàn à, mà Di Lặc chưa tới à. Khoảng giữa đó giao cho gì? Giao cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ nhìn lại à, Thiện Tri Thức cũng không, Pháp Sư cũng không, Hòa Thượng cũng không, chúng ta lạc lõng ở đây à. Cõi này à, nó như vậy cái vị, nó bị chướng duyên như vậy vì do chúng ta không đủ phúc báo, không đủ thiện căn, cho nên nó chư Phật tới cũng không được à. Thôi bây giờ sao, kéo nhau về Tây Phương đi, hãy nguyện về Tây Phương đi à. Các ngài trong đó các vị thấy vô tình hay cố ý đều nói chúng ta quy hướng về Tây Phương Cực Lạc à. Đây á, không phải là pháp môn phương tiện đâu, đây là pháp môn cứu cánh, đây á, là pháp môn viên mãn thành Phật à. Ngẫu Ích Đại Sư á, trong cái lời khai thị cho nên duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi, cho nên Phật mới thuyết kinh A Di Đà là đó là vô vấn tự thuyết à. Cảnh giới của Phật với Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được. Đẳng giác Bồ Tát không hay không biết à. Pháp thân đại sĩ không hiểu cảnh giới của Phật à, cho nên không thể nào hỏi được, không có thể nào phát khởi cái nhân duyên lên được. Mà Phật thấy cơ duyên của chúng sanh đã thành tựu rồi thì sao quý vị? Nói kinh A Di Đà. Cho nên kinh A Di Đà không phải để độ người á, vong linh đâu quý vị, không phải để siêu độ vong linh đâu, mà là để siêu độ cứu độ chúng ta, là cứu độ chúng ta ra về đâu quý vị? Ra khỏi thập pháp giới, chứng vào nhất chân pháp giới. Chúng ta thấy thập pháp giới Phật Bồ Tát Bích Chi Phật A La Hán tứ thánh giới đó vẫn là chưa minh tâm kiến thánh, vẫn là ở trong thập pháp giới à. Chúng ta còn vượt hơn đó nữa quý vị. Ở đây chúng ta nói kỳ, chúng ta hơn được Phật, thật sự là hơn. Cho nên trong đó nên sanh sẽ thường thường nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là về đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là trở về với tự tánh pháp giới bao la trong đó. Cho nên điều này không phải thường. Bởi vậy cho nên Phổ Hiền Bồ Tát mới dùng Đại Thập Nguyện Vương Phổ Hiền để quy thú về tịnh độ, khuyên tất cả Đại Bồ Tát ở trong Hoa Tạng thế giới, hay các ngài hãy niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đi, hãy niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đi. Chúng ta thấy khuyên Pháp Thân Đại Sĩ, khuyên Hoa Tạng thế giới Đại Bồ Tát trong đó, các ngài không những khuyên mà các ngài nguyện vãng sanh. Chúng ta nguyện nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại Di Đà nó tiếp dẫn từ xa, đó là nguyện của Phổ Hiền, nguyện của Phân Thù đó. Trong kinh Hoa Nghiêm nó trích ra cho chúng ta đọc đó. Chúng ta thấy vậy tin không? Không phải thường đâu Bởi vậy trên đây không phải là nhân duyên thường quý vị Chúng ta có nắm lại được không? Nắm cái cơ hội này không? Nắm cái cơ duyên này không? Để một đời này giải quyết cho xong. Một đời này quý vị ai cũng có phần. Chúng ta tin tưởng, tin tưởng có Phật A-di-đà 48 lời đại nguyện cứu độ chúng sanh. Chúng ta tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc Quốc nơi chúng sanh nương về. Chúng ta tin tưởng chúng ta có phần. Cho nên ở trong đó ngài dạy chúng ta hãy tự tin đi. Tự tin gì quý vị? Tự tin chúng ta có Phật Tự tin tâm ta là Phật Tâm ta vốn chỉ là Phật. Bây giờ niệm Phật sẽ thành Phật. Cái đạo lý nhất định đó. Cái nhân nó vốn là cái gì, là tự tánh của nó là Phật. Bây giờ chúng ta đem cái duyên niệm Phật thì sao không thành Phật? Bây giờ chúng ta nói cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ đó chúng ta chưa từng thấy, đúng, chưa từng thấy, nhưng mà chúng ta có nhân quý vị. Chúng ta có đủ duyên cái hột đó, khi cái quả, cái nhân đó, cái nhân kim cang đó nó đủ duyên rồi quý vị, nó nở lên cây bồ đề quá là đẹp cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng trang nghiêm. Trong đó tất cả thế giới đó là gì quý vị? Hương quang. Trong đó tất cả đều có hương thơm ngào ngạt. Tất cả vạn vật ở trong Tây Phương Cực Lạc đều tỏa hương thơm. Thân thể chúng ta cũng tỏa hương thơm. Và song song đó phóng ra quang minh. Cây ngay ở chỗ cái đóa hoa sen. Cái đóa hoa sen quý vị thấy có 36 vạn ức tia sáng. Mỗi một tia sáng như vậy có 36 vạn ức để Đức Phật hóa thân Phật Mỗi một vị Phật trong đó phóng ra trăm ngàn quang minh để mà nhiếp thọ chúng sanh vãng sanh Tây Phương về Cực Lạc Quốc. Đó không phải là chánh báo, đó là y báo Đó là cái tòa sen, cái đài sen chúng ta mà nó có thần thông như vậy, nói chi là cái chánh báo này. Y báo nó đã như vậy rồi Bây giờ chúng ta đừng lo, đừng lo hoa sen như thế nào, nó cảnh giới như thế nào, thù thắng trang nghiêm thế nào. Chỉ cần sao quý vị? Nhân vốn dĩ là Phật rồi. Phật nó dõng dạc tuyên bố với cội bồ đề ấy, chúng sanh vốn dĩ thành Phật rồi mà, bây giờ còn làm cái gì nữa? Chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng tâm con thường sanh trí tuệ thường có bồ đề trong đó, hòa thượng dạy con làm cái gì nữa? Cho nên chúng ta biết rằng tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ Phật tánh. Phật tánh trong đó là gì? Trí tuệ, thần thông, năng lực, diệu dụng đầy đủ cả, không thiếu cái gì. Cái nhân nó đủ rồi quý vị Bây giờ chúng ta sao? Cho cái duyên nó vào. Mà không những như thế, Đức Phật A-di-đà dùng cái quả báo của Ngài lấy cái quả báo viên giác của Ngài, tối thắng của Ngài để làm cái nhân cho chúng sanh tu hành. Tức nhân, tức quả. Nhân đó là quả, quả đó nó đầy đủ nhân trong đó. Vậy chúng ta chịu niệm hay không à? Ngày ngày có dám đổi phúc báo công đức của Phật thành công đức phúc báo của mình hay không? Biết được như vậy rồi làm sao quý vị bỏ được à? Mỗi tháng chúng ta vì vài ngàn bạc à, phải dậy sớm à, phải lục đục để đi đến sở cho đúng giờ, không dám bỏ một ngày. Còn bây giờ đổi một đài hoa sen á, toàn là báo Phật, toàn là như kim cương như vậy, quý vị cũng tạch tà không đổi. Nó là gì? Chưa tin à, chưa hiểu, cho nên nó vẫn còn tạch tà. Nếu mà hiểu, nếu mà tin rồi thì thôi quý vị, không nói à, không có chỉ, không có bắt à, cũng ở trong đó âm thầm à, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai làm gì kệ họ, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật. Rõ ràng người đó tin, tin trong đó, cho nên người ta làm sao quý vị? Cố gắng làm cho được à, cố gắng lấy cho xong à. Còn chúng ta chưa hiểu, chưa biết, chưa tin, cho nên ai làm gì kệ, người ta tu quá kệ họ. Chúng ta còn cái việc cái thế gian chưa giải quyết được, chúng ta vẫn còn long đong ở trần gian này, trần lao này à, thiện căn chưa đủ à, phúc báo chưa tròn à. Cho nên chỉ còn cái gì, cho một cái duyên thôi, để trong vô lượng kiếp sau cái nhân nó thành tựu rồi, lúc đó mới bắt đầu tu trở lại. Còn ai tin nè quý vị, dù chúng ta không có ép, không có mời họ cũng gì, ai di đà Phật, ai chửi họ, ai di đà Phật, ai di đà Phật cả. Tôi không có vì cái lời phỉ báng, lời chửi bới của bà mà hỏng mất cái đại sự của tôi à. Còn đây chúng ta chưa tin à, cho nên ai nhắc đến cái tên chúng ta là sao à? Bỏ xuống hết à, toàn thân báo động, tai mở rộng ra, mắt mở lớn ra, coi người ta nói gì đó, coi người ta đang phê bình mình gì đó. Cho nên trong đó ngã vẫn chưa phá được à, phiền não nghiệp chướng vẫn chưa buông được à, trong đó ngày ngày thị phi nhân ngã cái gì. Bởi vậy chúng ta sao, vẫn là ở ta bà khổ à, mà chúng ta chưa có cái duyên nào, chưa có hiểu gì về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây nói không phải để chúng ta khởi tâm tham lên, mà vốn dĩ nó là như thế đó, vốn là nó như vậy, đầy đủ trang nghiêm diệu dụng như vậy đó. Bây giờ khoa học đã chứng minh rồi quý vị, chúng ta dùng tâm thiện đục đối với nước, nước nó kết tinh lại trong cái nhiệt độ đông đặc, nó kết tinh lại như những hạt kim cương. Nó nước là một khoáng chất, là một vật chất ở trong vũ trụ này, thì tất cả vạn vật đều có cái tánh chất đó. Bởi vậy cho nên chúng ta dùng cái tâm tâm gì, tâm ác, tâm thô, cho nên cảnh giới bên ngoài đều biến thành ô nhiễm. Còn bây giờ ở bên Tây Phương Cực Lạc quốc, người ta dùng tâm thiện, tâm gì quý vị, vô lượng giác, từ bi hỷ xả, đại từ đại bi, cho nên nó biến chuyển rất là đẹp. Vốn dĩ nó là như vậy, chúng ta biết dùng cái tâm hay không? Cho nên phải, bây giờ thôi giờ mình phải làm lại đi à. Ôi, bỏ những cái tật xấu, bỏ những cái thói hư, bỏ những cái phiền não, bỏ những chấp trước, bỏ những ganh ghét, bỏ những ganh tị, bỏ những ích kỷ, bỏ những nhỏ nhen, bỏ những đố kỵ, bỏ những bỏ và bỏ hết đi à. Nó không tốt đâu à, nó hại chúng ta chứ không có lợi gì đâu à. Nó chỉ làm nổi chân đỡ tức thôi à, trả đũa lại cho nó đỡ cái gì cái việc trong đó, cho nó cho chúng ta cảm thấy vui à. Đâu ngờ chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thôi, những cái thứ đó giả từ nó đi. Bây giờ chúng ta trở về Phật, làm một người con tốt, làm một người con thảo. Con nào quý vị? Thái tử à, pháp vương tử à, chứ không phải là dân thường đâu à. Thôi bây giờ đừng có đi hoang nữa, trở về với Phật đi. Chúng ta hãy nhận lại cái ngôi vị thái tử của mình đi à. Bây giờ sao đi hoang à, lăn lộn trong đó à, cái ngôi vị sẵn có để dành trong đó không lấy, cứ đi lung lạc trong đó à, đi trong đó đi khất thực, đi kiếm ăn trong đó mà đâu biết rằng thiên hạ là của mình à. Giờ tin chưa quý vị? Chịu à, nhận lấy cái vị trí của mình chưa? Nói rõ ràng à, bất hối Bồ Tát quy bạn lữ à, về đó đều làm bạn à, với hoàng tử, với thái tử à, với là quận chúa trong chúng ta thấy toàn là quần thần trong đó, đại thần trong đó à, chứ không phải là dân thường, không phải về đó làm dân thường à, trong đó rõ ràng chưa? Mà Phật nói rõ ràng à, kinh Pháp Hoa quý vị thấy, trong kinh Pháp Hoa đó à, ngài nó là thái tử à, nó là con của ta đó à, tất cả gia tài đều cho nó, bây giờ nó mê lầm, nó không biết, nó sợ hãi trong đó, về kiếm cách dụ nó về, dụ nó về sao, cho nó hốt phân, nó quét rác, nó chịu, ngày trả nó 2 đồng, nó chịu, chịu rồi từ từ chỉ cho nó ở cái này, cái kho này xuất nhập ra thế nào, tiền bạc ra vô thế nào, nó phải đối xử với quần thần đại thần như thế nào, dân chúng thần dân phải đối xử như thế nào à, hãy ở trong hoàng cung phải biết phép tắc, dạy 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 cho nó rành rỏi rồi sao cái vị, sau đó tuyên bố nó là con của ta đã, nó không phải tới đây để giúp việc à, nó tới đây nó học để mà lãnh đạo tất cả đó. Giờ chúng ta chịu không ạ? Chịu nhận không ạ? Hay là vẫn ham cái kiếp lữ hành của chúng mình à, rong ruổi trên thế gian này. Nếu mình nhận phải sửa lại đi, hãy phục hồi lại cái ngôi vị, hãy phục hồi lại cái vị trí của mình đi. Phục hồi bằng cách nào quý vị? Phải ra vẻ của một thái tử à, phải ra vẻ của một người tu hành à, phải ra vẻ của một người ở cái vị trong đó có tâm bồ đề, phổ độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Thái tử mà ngày ngày ganh ghét, thái tử mà ngày ngày tham đắm, thái tử mà ngày tranh giành những cái nhỏ nhoi, quý vị thấy thái tử kiểu nào? Bởi vậy cho nên chúng ta phải sao quý vị? Phải giữ lại cái uy nghi của mình, phải giữ lại cái gì, cái đạo mạo của mình. Một con người tu hành, một con người niệm Phật, một con người Phật tử, một con người đệ tử Phật, chúng ta phải làm à, chúng ta phải làm trong đó. Phật dạy chúng ta, dạy chúng ta phải thực hiện cho bằng được. Một bộ kinh chúng ta học 5 năm, 10 năm sau phải là hóa thân của vị Phật đó. Tụng kinh A-di-đà 5 năm, 10 năm, quý vị à, chúng ta phải là hóa thân của Đức Phật A-di-đà, chứ không phải mỗi năm chúng ta đủ Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Địa Tạng, rồi Lương Hằng Sám, rồi trong đó đủ đủ, đến hồi cuối cùng không có thành một vị nào hết, không có thành một Phật nào hết, quý vị thấy là như thế nào? Cho nên chúng ta học phải thành, quý vị học phải thành công cái bộ kinh này dạy chúng ta lấy Đức Phật A-di-đà làm tiêu chuẩn, chúng ta phải học thành công phải thành A-di-đà Phật, quý vị. A-di-đà Phật như thế nào? Kinh A-di-đà như thế nào? Vô lượng thọ và vô lượng quang 6 tháng, 1 năm mà gương mặt phải quang minh một chút à, phải sáng suốt một chút, phải sáng sủa một chút, chứ không có đen tối à, trong đó nó mờ mờ ám ám à. Quý vị thấy làm sao đây? Càng tu càng tụng càng niệm nó càng đen. Quý vị chúng ta thành gì vậy? Cho nên nó phải sửa lại. Sửa bằng chỗ nào? Tâm chúng ta sửa. Chúng ta phải lấy kinh điển đó ứng dụng vào trong cái tâm tưởng, lời nói, việc làm chúng ta, nó sửa được quý vị. Còn nếu không, bây giờ Quan Thế Âm còn Phổ Môn, Phổ Môn phẩm thì chúng ta phải biến thành hóa thân của Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy mới được quý vị à. Còn tụng Phổ Môn càng ngày càng dữ, Ai mà đụng tới thì nó thành nó như bà chằn, đụng tới mà la sát nó nổi dậy. Quý vị thành cái gì vậy? Miệng thì đọc kinh nó kinh Phật mà trong tâm nó một bồ dao găm. Thế nên sao thành đây? Bởi vậy chúng ta phải chuyển, phải sửa lại, giác ngộ lại. Biết như vậy cái thể. Mỗi bộ kinh trong đó cái tiêu chuẩn đầy đủ trong đó giáo, lý, hạnh và quả. Phải có được cái thành quả. Trong đó có cái giáo đó, cái giáo dục đó, cái bộ kinh nó dạy chúng ta là giáo dục đó, nó có lý luận à. Trong lý luận đó nó có phương pháp à. Phương pháp đó nó có cái quả. Chúng ta phải sao? Tin tưởng vào cái giáo đó, giải được cái lý đó, hành cái phương pháp đó và chứng vào cái quả báo đó à. Chứ không có phải để tụng cho Phật nghe à, trả bài cho Phật nghe à, cái vị à. Mỗi một tháng chúng ta ở đây trả bài à, con đủ số rồi đó thật. Bây giờ con lo cái việc của con, cái phần đó, con đủ số, con hứa với Ngài tụng đủ rồi. Chúng ta thấy như vậy là gì? Phật đem kinh điển tới để chúng ta làm chuyện đó là. Cho nên chúng ta phải coi cái bảo nó ở chỗ nào. Tam bảo ở chỗ nào gọi là tam bảo? Tam bảo mà không dám học còn phải lấy cái sách thế gian ra học Ở đây chúng ta chưa có học thấu suốt nội điển, chạy ra ngoài học làm sao thành công đây? Cho nên nó vẫn ngoài tâm cầu pháp à, biết bao giờ mới gặp. Chúng ta nói là gì? Phật nói đó là ngoại đạo à. Ngoại đạo là gì? Không phải Phật phỉ báng những cái tôn giáo khác đâu, mà nói nha, ngoại đạo là gì? Ngoài tâm cầu pháp tức là ngoại đạo. Là giờ tỉnh giấc chưa quý vị à? Giác ngộ chưa à? Chúng ta bổn tâm bổn tánh đầy đủ rồi, hãy trở về đi à. Lấy sắc cầu ta tức hành ngoại đạo, lấy âm thanh cầu thấy Như Lai tức hành ngoại đạo. Chúng ta thấy như thế nào? Rõ ràng trong kinh điển nói như vậy. Ngày ngày vẫn chạy rong chạy rủi cho là Phật tử, cho là đệ tử. Như thế nào đây? Cho đúng đây. Nên giác ngộ, lấy một bộ kinh này, học cho nó thấu đi à. Học cho nó thành công đi à. Không có khó đâu à. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu nhất định đạt được trong đời này. Nhất là pháp môn này quý vị à. Đưa cái điều kiện, đưa chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, đới nghiệp vãng sanh. 84,000 pháp môn đó, chỉ có pháp môn này cho chúng ta gói lại cái nghiệp, gói lại chủng tử, gói lại những cái nhân đó và cho ta về Tây Phương Cực Lạc quốc. Còn tất cả pháp môn khác phải đoạn quý vị. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc mới thành A-la-hán. Dễ à? Không có dễ chút nào à. Nếu mà Bồ-Tát chúng ta phải bỏ phá được ngã chấp, nó phá được pháp chấp từng phần như vậy, phá trần sa hoặc mới vào được quý vị. Muốn lên đến trong đó viên mãn cái đó mới thành Phật. Thành Phật gì? Thành Phật trong thập pháp giới à. Khác nhau chỗ nào quý vị? Chúng ta đưa thí dụ Phật ở trong thập pháp giới như mặt trăng tròn đầy ở dưới nước đó. Mặt trăng tròn đầy ở dưới nước, quý vị, nó phóng ở đâu? Quang minh chứ đâu? Chỉ vỏn vẹn ở trong cái vòng cái hồ đó. Còn mặt trăng ở trên không à, trên thái hư không này, mặt trăng nó tỏa đến sơn hà đại địa, đại dương biển cả đều tỏa sáng hết. Đó là mới thấy tánh, đó là mặt trăng hư không à. Mới ra khỏi thập pháp giới à, ra khỏi cái hồ đó quý vị. Tuy rằng mặt trăng ở trên trời nó là khuyết à, trăng mùng một nó khuyết à, nhưng mà nó ở cao à, âm lượng cao sáng à. Phá được một phẩm vô minh nó hiện ra được à, lớn chút. Đẩy được cái bóng tối ra, cái trăng nó lớn chút. Cho nên phá 41 phẩm vô minh thì nó hiện tròn đầy ở trăng viên mãn như trăng rằm. Từ cái điểm đó chúng ta có thể hiểu được. À bây giờ làm sao đây? Khó à? Đi những cái đường đó khó. Chúng ta bây giờ đi theo cái ngã tắc, quý vị. Đục cái lỗ đi ngang qua, hoàn triệt tam giới à. Khỏi cần đi lên mà chúng ta đi ngang, quý vị. Ở trong ống tre, đục cái lỗ, đục cái lỗ đi ra, đi ra, ra khỏi thập pháp giới luôn. Như vậy á, mới là vạn đức vạn năng à. Như vậy mới là phổ độ chúng sanh à. Như vậy á, mới cứu chúng ta ra khỏi sanh tử trong đời này à. Còn để chúng ta cứ từ tà đi à, leo từ tà, biết bao giờ tới. Cho nên nó những kinh nghiệm, những cái thù thắng, Ngài không chỉ chúng ta. Ai tin được điều này? À, thiện căn sâu dày à, Bồ Tát chưa tin được à, A-la-hán chưa tin được à, Hòa Thượng chưa tin được à, Thượng Tọa chưa tin được à, Đại Đức chưa tin được à, chúng ta tin được, nó mới là kỳ. Còn không tin được là bình thường, cái gì à? Không tin được á, là tầm là bình thường thôi à. Mà tin được mới là kỳ à. Kỳ lạ như vậy à, vi diệu như vậy à. Cho nên nhớ ta, hãy nhìn lại coi có tin hay không à. Tin hay không chúng ta sẽ biết à. Chúng ta ngừng ở đây ha, vì đến giờ trai rồi nhớ ta. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến 6 giờ ha. 2 giờ là chúng ta kinh hành niệm Phật, chỉ cho các kinh hành niệm Phật. 2 giờ đến 4 giờ,
4 rưỡi,
và đến 6 giờ chúng ta bắt đầu khai thị lại nha. A Di Đà Phật. Dạ. Rồi quý vị, chúng ta niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Xin quý vị chúng ta đứng lên ạ.